Phẩm 10 Nhân. Tụng ngày thứ hai. Kệ tóm tắt. Nhân xứ hai khổ uẩn, tăng thượng tâm và niệm, sư tử hống ưu đàm, nguyện tưởng ở sau cùng. 97 Kinh Đại Nhân. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại Câu Lâu Xấu ở Kiếm Ma Sắc Đàm, một đô ấp của Câu Lâu. Duyên khởi thậm thâm. Bấy giờ Tôn giả A Nan một mình tĩnh tọa tại một nơi vắng vẻ, tâm nghĩ như vậy: kỳ diệu thay pháp duyên khởi này, thật là vô cùng sâu sắc, và ánh sáng cũng thật là vô cùng sâu sắc. Nhưng ta quan sát thấy rất nông cạn, rất nông cạn. Rồi vào lúc xế, Tôn giả A Nan rời chỗ tĩnh tọa, qua đến chỗ Phật, đảnh lễ chân ngài, rồi đứng sang một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình tĩnh tọa tại một nơi thanh vắng, tâm nghĩ như vậy: kỳ diệu thay duyên khởi này, thật là vô cùng sâu sắc, nhưng ta quan sát thấy rất nông cạn, rất nông cạn. Đức Thế Tôn bảo: A Nan, ngươi chớ nghĩ rằng duyên khởi này rất nông cạn, rất nông cạn. Vì sao? Vì duyên khởi này thật là vô cùng sâu sắc, và ánh sáng cũng thật là vô cùng sâu sắc. Một La Mã. Ý nghĩa cắt chi. Này A Nan, đối với duyên khởi này, vì không biết như thật, thấy như thật, không giác ngộ, không thấu triệt, nên khiến chúng sanh ấy dính móc nhau như khung cửi rối ren, như đám uẩn mạng mọc chằng chịt, tấp nập huyên náo, đi từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, qua rồi lại, lại rồi qua, không thể ra khỏi dòng sanh tử. A Nan, cho nên phải biết duyên khởi này thật vô cùng sâu sắc, và ánh sáng cũng rất là sâu sắc. Duyên khởi năm chi. 1. A Nan, nếu có người hỏi già và chết có duyên không, hãy trả lời như vậy: già chết có duyên. Nếu có người hỏi già chết có duyên gì, hãy trả lời như vậy: duyên nơi sanh vậy. 2. A Nan, nếu có người hỏi sanh có duyên không, hãy trả lời rằng sanh cũng có duyên. Nếu có người hỏi rằng sanh có duyên gì, hãy trả lời rằng duyên nơi hữu vậy. 3. A Nan, nếu có người hỏi hữu có duyên không, hãy trả lời rằng hữu cũng có duyên. Nếu có người hỏi hữu có duyên gì, hãy trả lời rằng duyên nơi thủ vậy. 4. A Nan, nếu có người hỏi thủ có duyên không, hãy trả lời rằng thủ cũng có duyên. Nếu có người hỏi thủ có duyên gì, hãy trả lời rằng duyên nơi ái vậy. 5. A Nan, đó là duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già và chết, duyên già chết có buồn lo, khóc lóc, buồn khổ, áo não, đều duyên nơi già chết mà có. Như thế là trọn đủ toàn khối khổ đau to lớn. Duyên khởi 10 chi. A. Từ sinh đến ái. 1. A Nan, duyên sanh có già chết. Đây nói duyên sanh có già chết, nên biết điều được nói là duyên sanh có già chết. A Nan, nếu không sự sanh như cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi và loài muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, trời và loài trời, người và loài người. A Nan, các loài chúng sanh như thế này hay như thế kia ấy, ở bất cứ nơi này hay nơi kia ấy, nếu không sự sanh, mỗi loài và mỗi loài đều không sanh, thì giả sử tách rời sự sanh, có già chết không? Bạch Thế Tôn: không. A Nan: cho nên biết rằng nguyên nhân của già chết, tập khởi của già chết, căn bản của già chết, duyên sanh của già chết, gọi đó là sanh. Vì sao? Vì duyên nơi sanh nên có già chết. 2. A Nan: duyên hữu có sanh. Đây nói là duyên hữu có sanh, nên biết điều được nói là duyên hữu có sanh. A Nan: nếu không có hữu, như cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi và loài muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, trời và loài trời, người và loài người, A Nan, các loại chúng sanh như thế này hay như thế kia ấy, ở bất cứ nơi này hay nơi kia, nếu không có sự hữu, mỗi loài và mỗi loài đều không có hữu, thì giả sử tách rời sự hữu, có sanh chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan: cho nên biết rằng nguyên nhân của sanh, tập khởi của sanh, căn bản của sanh, duyên sanh của sanh, gọi đó là hữu. Vì sao? Vì duyên hữu nên có sanh. 3. A Nan: duyên thủ có hữu. Đây nói là duyên thủ có hữu, nên biết điều được nói là duyên thủ có hữu. A Nan: nếu không có thủ, mỗi loài và mỗi loài đều không có thủ, thì giả sử tách rời thủ sẽ có hữu chăng? Thi thiết có hữu chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan: cho nên biết rằng nguyên nhân của hữu, tập khởi của hữu, căn bản của hữu, duyên sanh của hữu, gọi đó là thủ. Vì sao? Vì duyên thủ nên có hữu. 4. A Nan: duyên ái có thủ. Đây nói là duyên ái có thủ, nên biết điều được nói là duyên ái có thủ. A Nan: nếu không có ái, mỗi loài và mỗi loài đều không có ái, giả sử tách rời ái sẽ có thủ chăng? Thi thiết có thủ chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan: cho nên biết rằng nguyên nhân của thủ, tập khởi của thủ, căn bản của thủ, duyên sanh của thủ, gọi đó là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có thủ. B. Chính ái bản. A Nan: đó là duyên ái có tầm cầu. Duyên tầm cầu có lợi đắc, duyên lợi đắc có phân phối, duyên phân phối có nhiễm dục, duyên nhiễm dục có đắm trước, duyên đắm trước có keo kiệt, duyên keo kiệt có tư hữu, duyên tư hữu có canh giữ. 1. A Nan: vì duyên canh giữ nên có giao gậy, đấu tranh, vua xỉm, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy là trọn đủ toàn khối khổ đau to lớn. A Nan: nếu không có canh giữ, tất cả đều không có canh giữ. Giả sử tách rời canh giữ sẽ có giao gậy, đấu tranh, vua xỉm, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan: cho nên biết rằng giao gậy, đấu tranh, vua xỉm, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện, thì nhân của chúng, tập khởi của chúng, căn bản của chúng và duyên của chúng chính là bảo thủ vậy. Vì sao? Vì duyên bảo thủ nên có giao gậy, đấu tranh, vua nịnh, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy là trọn đủ toàn khối khổ đau to lớn. 2. A Nan: duyên tư hữu có canh giữ. Đây nói là duyên tư hữu có canh giữ. Nên biết đều được nói là duyên tư hữu có canh giữ. A Nan, nếu không có tư hữu, tất cả đều không có tư hữu. Giả sử tách rời tư hữu, có canh giữ chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của canh giữ, tập khởi của canh giữ, căn bản nguyên của canh giữ, duyên của canh giữ, gọi đó là tư hữu vậy. Vì sao? Vì duyên tư hữu nên có canh giữ. 3. A Nan, duyên keo kiệt có tư hữu. Đây nói là duyên keo kiệt có tư hữu. Nên biết, điều được nói là duyên keo kiệt có tư hữu. A Nan, nếu không có keo kiệt, tất cả đều không có keo kiệt. Giả sử tách rời keo kiệt, có tư hữu chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của tư hữu, tập khởi của tư hữu, căn bản của tư hữu, duyên của tư hữu, gọi đó là keo kiệt. Vì sao? Vì duyên keo kiệt nên có tư hữu. 5. A Nan, duyên đắm trước có keo kiệt. Đây nói là duyên đắm trước có keo kiệt. Nên biết, điều được nói là duyên đắm trước có keo kiệt. A Nan, nếu không có đắm trước, tất cả đều không có đắm trước. Giả sử tách rời đắm trước, có keo kiệt chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của keo kiệt, tập khởi của keo kiệt, căn bản của keo kiệt, duyên của keo kiệt, gọi đó là đắm trước. Vì sao? Vì duyên đắm trước nên có keo kiệt. 6. A Nan, duyên dục có đắm trước. Đây nói là duyên dục có đắm trước. Nên biết, điều được nói là duyên dục có đắm trước. A Nan, nếu không có dục, tất cả đều không có dục. Giả sử tách rời dục, có đắm trước chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của đắm trước, tập khởi của đắm trước, bản của đắm trước, duyên của đắm trước, gọi đó là dục. Vì sao? Vì duyên dục nên có đắm trước. 7. A Nan, duyên phân phối có nhiễm dục. Đây nói là duyên phân phối có nhiễm dục. Nên biết, điều được nói là duyên phân phối có nhiễm dục. A Nan, nếu không có phân phối, tất cả đều không có phân phối. Giả sử tách rời phân phối, có nhiễm dục chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của nhiễm dục, tập khởi của nhiễm dục, căn bản của nhiễm dục, gọi đó là phân phối. Vì sao? Vì duyên phân phối nên có nhiễm dục vậy. 8. A Nan, duyên lợi đắc có phân phối. Đây nói là duyên lợi đắc có phân phối. Nên biết, điều được nói là duyên lợi đắc có phân phối. A Nan, nếu không có lợi đắc, tất cả đều không có lợi đắc. Giả sử tách rời lợi đắc, có phân phối chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của phân phối, tập khởi của phân phối, bản của phân phối, duyên của phân phối, gọi đó là lợi. Vì sao? Vì duyên lợi nên có phân phối. 9. A Nan, duyên tầm cầu có lợi đắc. Đây nói là duyên tầm cầu có lợi đắc. Nên biết, điều được nói là duyên tầm cầu có lợi đắc. A Nan, nếu không có tầm cầu, tất cả đều không có tầm cầu. Giả sử tách rời tầm cầu, có lợi đắc chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, nhân của lợi đắc, tập khởi của lợi, căn bản của lợi đắc, duyên của lợi đắc, gọi đó là tầm cầu. Vì sao? Vì duyên tầm cầu cho nên có lợi đắc. A Nan, duyên ái có tầm cầu. Đây nói là duyên ái có tầm cầu. Nên biết điều được nói là duyên ái có tầm cầu. A Nan, nếu không có ái, tất cả đều không có ái, thì giả sử tách rời ái, có tầm cầu chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của tầm cầu, tập khởi của tầm cầu, căn bản của tầm cầu, duyên của tầm cầu, gọi đó là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có tầm cầu. C. Xúc và thọ. A Nan, dục ái và hữu ái, hai pháp này nhân thọ, duyên thọ đưa đến. A Nan, nếu có người hỏi thọ có duyên không, hãy trả lời rằng thọ cũng có duyên. Nếu có người hỏi thọ có duyên gì, hãy trả lời rằng thọ duyên với xúc, nên biết rằng duyên xúc có thọ. A Nan, nếu không có nhãn xúc, tất cả đều không có nhãn xúc, giả sử tách rời nhãn xúc, sẽ có duyên nhãn xúc mà sanh ra lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, nếu không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, tất cả đều không có ý xúc, giả sử tách rời ý xúc, sẽ có duyên ý xúc mà sanh ra lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của thọ, tập khởi của thọ, căn bản của thọ, duyên của thọ, gọi đó là xúc. Vì sao? Vì duyên xúc nên có thọ vậy. A Nan, nếu có người hỏi xúc có duyên không, hãy trả lời rằng xúc có duyên. Nếu có người hỏi xúc có duyên gì, hãy trả lời rằng duyên danh sắc. Nên biết rằng duyên danh sắc có xúc. A Nan, do sở hành sở duyên mà biết có danh thân, rời hành này ly duyên này thì có hữu đối xúc chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, do sở hành sở duyên mà biết có sắc thân, rời hành này ly duyên này thì có tăng ngữ xúc chăng? Bạch Thế Tôn, không. Giả sử rời danh thân và sắc thân thì sẽ có xúc, có thi thiết xúc chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của xúc, tập khởi của xúc, căn bản của xúc, duyên của xúc, gọi đó là danh sắc. Vì sao? Vì duyên danh sắc nên có xúc. D. Thức và danh sắc. A Nan, nếu có người hỏi danh sắc có duyên chăng, hãy trả lời rằng danh sắc có duyên. Nếu có người hỏi danh sắc có duyên gì, hãy trả lời rằng duyên thức. Nên biết rằng duyên thức có danh sắc. A Nan, nếu thức không vào thai mẹ mà chỉ có danh sắc thì có thành thân này chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, nếu thức mới vào thai liền ra tức khắc thì danh sắc hợp với tinh chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, nếu thức của trẻ nhỏ, con trai hay con gái bị đoạn hoại không còn thì danh sắc tăng trưởng dần được chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên biết rằng nhân của danh sắc, tập khởi của danh sắc, căn bản của danh sắc, duyên của danh sắc, gọi đó là thức. Vì sao? Vì duyên thức nên có danh sắc. A Nan, nếu có người hỏi thức có duyên chăng, hãy trả lời rằng thức có duyên. Nếu có người hỏi thức có duyên gì, hãy trả lời rằng duyên danh sắc. Nên biết rằng duyên danh sắc có thức. A Nan, nếu thức không có danh sắc, nếu thức không an lập, không dựa vào danh sắc, thì thức có sanh, có già, có bệnh, có chết chăng, có khổ chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan: cho nên biết rằng nhân của thức, tập khởi của thức, căn bản của thức, duyên của thức, gọi đó là danh sắc. Vì sao? Vì duyên danh sắc nên có thức. A Nan: đó là duyên danh sắc có thức, duyên thức cũng có danh sắc. Trong giới hạn đó mà có tăng ngữ, do tăng ngữ có truyền thuyết, do truyền thuyết mà có thể thi thiết là có, nghĩa là thức và danh sắc cùng đi đôi vậy. Hai La Mã: thọ và ngã. A Nan: thế nào là có một loại kiến chấp có thần ngã? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn là pháp bản, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe xong được biết ý nghĩa một cách rộng rãi. Phật nói: A Nan, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo hí luận kỹ, ta sẽ phân biệt cho ông nghe ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôn giả A Nan vâng lời dạy, lắng nghe. Một, kiến chấp ngã. Phật nói: A Nan, hoặc có kiến chấp thọ là ngã, hoặc lại có kiến chấp không cho rằng thọ là ngã. Nhưng thần ngã có cảm thọ, mà tính cách của ngã là khả năng cảm thọ. Hoặc lại có kiến chấp không cho rằng thọ là ngã, và cũng không cho rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ cho rằng ngã không cảm thọ gì cả. A. Thọ là ngã. A Nan: nếu có người cho rằng thọ là thần ngã, thì nên hỏi người ấy rằng: ông có ba cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc thọ. Trong ba cảm thọ này, ông cho thọ nào là ngã? A Nan nên nói tiếp với người ấy: nếu lúc có cảm thọ về lạc thọ, thì ngay lúc ấy hai cảm thọ kia, khổ thọ và không khổ không lạc thọ, diệt mất. Lúc ấy chỉ có cảm thọ về lạc thọ. Nhưng lạc thọ là pháp vô thường, khổ, hoại, diệt. Nếu khi lạc thọ diệt rồi, thì người ấy há không nghĩ rằng chẳng phải là ngã diệt chăng? A Nan: nếu chỉ có cảm thọ về thổ khọ, thì lúc ấy hai cảm thọ kia, lạc thọ và không khổ không lạc thọ, diệt mất. Người ấy lúc đó chỉ có cảm thọ về khổ thọ. Nhưng khổ thọ là pháp vô thường, khổ, hoại, diệt. Nếu khổ thọ đã diệt, thì người ấy há không nghĩ rằng chẳng phải là ngã diệt chăng? A Nan: nếu chỉ có cảm thọ về bất khổ bất lạc thọ, thì lúc ấy cả hai cảm thọ kia, lạc thọ và khổ thọ, diệt mất. Người ấy lúc đó chỉ có cảm giác về không khổ không lạc thọ. Nhưng không khổ không lạc thọ là pháp vô thường, khổ, hoại, diệt. Nếu không khổ không lạc thọ đã diệt, thì người ấy há không nghĩ rằng chẳng phải là ngã diệt chăng? A Nan: thọ là pháp vô thường như vậy, khi khổ khi lạc, há lại còn chấp rằng thọ là ngã chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan: thọ vô thường như vậy, khi khổ khi lạc, không nên chấp rằng thọ là ngã. B. Ngã có thọ. A Nan: lại có một loại kiến chấp không cho rằng thọ là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, thì nên nói với người ấy: nếu ông không có thọ, thì thọ không thể có, không thể nói rằng cái này là sở hữu của tôi. A Nan: người kia còn chấp như vậy. Thọ không phải là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ nữa chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên người kia không nên chấp như vậy. Thọ không phải là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ. C. Ngã không thọ. A Nan, nếu lại có một loại kiến chấp không cho rằng thọ là ngã, cũng không cho rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp rằng ngã không cảm thọ gì cả, thì nên nói với người ấy, nếu ông không có cảm thọ, ông sẽ không cảm nhận được bất cứ cái gì cả. Nhưng nếu ngã tách rời cảm thọ, thì không thể nói ngã thanh tịnh. A Nan, người kia còn chấp thọ không phải là ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp ngã hoàn toàn không có cảm thọ nữa chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, cho nên người kia không nên chấp như vậy. Thọ không phải là ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp ngã hoàn toàn không có cảm thọ. Đó gọi là một loại kiến chấp có ngã. 2. Không kiến chấp ngã. A Nan, thế nào là loại không kiến chấp rằng có ngã? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn là pháp bản, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi. Phật bảo: A Nan, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo hí luận kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôn giả A Nan vâng lời dạy, lắng nghe. Phật nói: Một, A Nan, ở đây có người không cho rằng thọ là ngã, cũng không cho rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, và cũng không cho rằng ngã hoàn toàn không có cảm thọ. Người ấy do không chấp như vậy nên không còn thọ sanh ở thế gian này. Người ấy do không còn thọ sanh nên không còn phiền lụy. Do không phiền lụy mà bát niết bàn, biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. A Nan, đó gọi là tăng ngữ. Do tăng ngữ có truyền thuyết, do truyền thuyết mà thi thiết là có. Biết như vậy thì không còn gì để chấp thủ. 2. A Nan, nếu tỳ kheo chánh giải thoát như vậy thì không có kiến chấp rằng Như Lai còn hay Như Lai không còn sau khi chết. Chấp Như Lai vừa còn vừa không còn, Như Lai không phải còn hay không còn. Đó gọi là có một loại không thấy có ngã. Ba La Mã: Thi thiết ngã. A Nan, thế nào là có một quan niệm có thần ngã được chủ trương? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn là pháp bản, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi biết ý nghĩa rộng rãi. Phật bảo: A Nan, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo hí luận kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôn giả A Nan vâng lời, lắng nghe. Phật nói: Sắc và ngã. Hoặc có chủ trương với quan niệm ngã có sắc, có hạn lượng. Hoặc có chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc, có hạn lượng, mà là không hạn lượng. Hoặc có chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc, có hạn lượng, cũng không phải là có sắc, không hạn lượng, mà ngã là không sắc, có hạn lượng. Hoặc có chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc, hạn lượng, cũng không phải là có sắc không hạn lượng, cũng không phải là không có sắc có hạn lượng, mà là không sắc không hạn lượng. 1. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã có sắc có hạn lượng. Người ấy chủ trương quan niệm ngã trong hiện tại là có sắc có hạn lượng. Khi thân hoại mạng chung, người ấy nói nó cũng như vậy, thấy nó cũng như vậy. Nếu khi ngã tách ngoài sắc nhỏ hẹp này, người ấy cũng suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã có sắc với lượng ít. Như vậy, có trường hợp cho rằng ngã có sắc, có hạn lượng mà chấp trước. 2. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc với lượng ít, mà là có sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại với vô lượng sắc này mà quan niệm ngã được chủ trương. Và khi thân hoại mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã tách khỏi vô lượng sắc, người ấy cũng suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Như vậy, có trường hợp cho rằng ngã có sắc không hạn lượng mà chấp trước. 3. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc với hạn lượng ít, cũng không phải là có sắc vô lượng, mà ngã là vô sắc với lượng ít. Người ấy trong hiện tại căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ấy suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã là không có sắc với lượng ít. Như vậy có trường hợp cho rằng ngã không sắc có hạn lượng mà chấp trước. 4. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc với lượng ít, cũng không phải là có sắc không hạn lượng, cũng không phải là không có sắc với lượng ít, mà là không có sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại với vô lượng vô sắc mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô lượng vô sắc, người ấy suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã là vô sắc vô lượng. Như vậy có trường hợp cho rằng ngã không sắc không hạn lượng mà chấp trước. A Nan, như vậy là trường hợp quan niệm ngã được chủ trương. Vô ngã. A Nan, thế nào là trường hợp quan niệm vô ngã được chủ trương? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn là pháp bản, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi. Phật bảo: A Nan, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo hí luận kỹ. Ta sẽ phân biệt cho ngươi nghe ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôn giả A Nan vâng lời dạy, lắng nghe. Phật nói: A Nan, ở đây là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc, có hạn lượng, cũng không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng, cũng không chủ trương với quan niệm ngã không có sắc có hạn lượng, cũng không chủ trương ngã không sắc không hạn lượng. 1. A Nan, ở đây trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc có hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi sắc nhỏ hẹp, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Như vậy có trường hợp không cho rằng ngã có sắc có hạn lượng để mà chấp trước. 2. A Nan, ở đây trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời sắc vô lượng, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Như vậy có trường hợp không cho rằng ngã có sắc không hạn lượng để mà chấp trước. 3. A Nan, ở đây trường hợp không có chủ trương với quan niệm ngã không có sắc có hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào không sắc có hạn lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung, người ấy không nói nó cũng như vậy, không thấy nó cũng như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã không có sắc, có hạn lượng. Như vậy có trường hợp không cho rằng ngã không sắc, có hạn lượng để mà chấp trước. 4. A Nan, ở đây trường hợp không chủ trương ngã không sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào không sắc không hạn lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung, người ấy không nói nó cũng như vậy, không thấy nó cũng như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc vô lượng, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương ngã không có sắc không hạn lượng. Như vậy, có trường hợp không cho rằng ngã không sắc không hạn lượng để mà chấp trước. A Nan, đó gọi là có một loại quan niệm vô ngã được chủ trương. 4. La Mã, thức trụ và giải thoát. 7. Thức trụ. Lại nữa, này A Nan, có 7 trú xứ của thức và 2 xứ. Thế nào là 7 trú xứ của thức? 1. Chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân khác nhau, các chủng loại tướng khác nhau, ấy là loài người và loài trời cõi dục. Đó là trú xứ thứ nhất của thức. 2. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân khác nhau, nhưng chỉ có một loại tưởng, ấy là phạm thiên sơ sanh không yểu thọ, gọi đó là trụ xứ thứ hai của thức. 3. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh hữu sắc với một loại thân, nhưng nhiều chủng loại tưởng, ấy là hoảng dục thiên, gọi đó là trụ xứ thứ ba của thức. 4. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh hữu sắc với một thân, với một loại tưởng, ấy là biến tịnh thiên, gọi đó là trụ xứ thứ tư của thức. 5. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào không vô biên xứ, thành tựu an trụ không vô biên xứ, ấy là không vô biên xứ thiên, gọi đó là trụ xứ thứ năm của thức. 6. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ, ấy là thức vô biên xứ thiên, gọi đó là trụ xứ thứ sáu của thức. 7. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô lượng thức tưởng, vào vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ, ấy là vô sở hữu xứ thiên, gọi đó là trụ xứ thứ bảy của thức. Hai xứ. Một, thế nào là có hai xứ? Chúng sanh hữu sắc không có tưởng, không có thọ, ấy là vô tưởng thiên, gọi đó là xứ thứ nhất. Hai, lại nữa này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ, ấy là phi tưởng phi phi tưởng thiên, gọi đó là xứ thứ hai. Quán sát bảy thức trụ. Một, A Nan, đối với trụ xứ thứ nhất của thức, chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân, với các chủng loại tưởng, là loài người và loài trời cõi dục. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự tập khởi của trụ xứ của thức, biết sự diệt tận, vị ngọt, tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo kia có thể vui thích nơi trụ xứ của thức ấy, chấp trước và trụ nơi trụ xứ ấy của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 2. A Nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân, nhưng có một chủng loại tưởng là phạm thiên sơ sanh không yểu thọ. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự tập khởi của trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 3. A Nan, đối với trụ xứ thứ ba của thức, chúng sanh hữu sắc với một loại thân nhưng nhiều chủng loại tưởng, ấy là hoảng dục thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 4. A Nan, đối với trụ xứ thứ tư của thức, chúng sanh hữu sắc với một loại thân, với một loại tưởng, ấy là biến tịnh thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 5. A Nan, đối với trụ xứ thứ năm của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào không vô biên xứ, thành tựu an trụ không vô biên xứ, ấy là không vô biên xứ thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, này A Nan, vị tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 6. A Nan, đối với trụ xứ thứ sáu của thức, chúng sanh vô sắc vượt tất cả không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ, ấy là thức vô biên xứ thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể an lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 7. A Nan, đối với trụ xứ thứ bảy của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô lượng thức tưởng, vào vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ, ấy là vô sở hữu xứ thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, vị tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn: không. Quán hai xứ. Một, A Nan, đối với trụ xứ thứ nhất, chúng sanh hữu sắc không có tưởng, không có thọ, ấy là vô tưởng thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn: không. 2. A Nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ, ấy là phi tưởng phi phi tưởng thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan, nếu có tỳ kheo biết như thật bảy trụ xứ của thức và hai xứ kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát, thì gọi là tỳ kheo A La Hán, được gọi là tuệ giải thoát. Tám giải thoát. Lại nữa này A Nan, có tám giải thoát. Những gì là tám? Một, có sắc, quán sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Hai, lại nữa, bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, đó là giải thoát thứ hai. Ba, lại nữa, với tịnh giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải thoát thứ ba. Bốn, lại nữa, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào không vô biên xứ, thành tựu an trụ không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Năm, lại nữa, vượt qua tất cả không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Sáu, lại nữa, vượt qua tất cả thức vô biên xứ, vào vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Bảy, lại nữa, vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Tám, lại nữa, vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, tưởng thọ diệt giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải thoát thứ tám. A Nan, tỳ kheo biết như thật về bảy trụ xứ của thức và hai xứ kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát, thành tựu an trụ, và với tám giải thoát này, thuận và nghịch mà tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, và cũng do tuệ quán mà diệt tận các lậu, đó là tỳ kheo A-la-hán, được gọi câu giải thoát. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.